Texas 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như kính chúc tất cả quý vị một ngày Giáng sinh ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và cũng chúc anh Quang Hưng và cô Thu Nga sẽ có một ngày Giáng sinh thật là bình an, anh Quang Hưng, cô Thu Nga.
Nhưng mà ngày hôm nay không có đi đâu shopping được đâu, chờ ngày mai đó. Thì đúng mới đúng là Merry Christmas, tại vì bán sale rẻ lắm, phải chờ. Ngày hôm nay thì chỉ có những tiệm Việt Nam thì có thể là có mở thức ăn. Nhưng mà quán hàng Mỹ thì cũng có nhà hàng mở, có nhà hàng không. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta enjoy trong khi thời tiết lạnh ở ngoài kia. Và tối hôm qua thì vợ chồng Tổng thống Donald Trump đã đi dự lễ ở nhà thờ đêm Noel. Và thấy ông bà đang đi vào ở trong nhà thờ và hai người dự lễ Giáng sinh ở nhà thờ này. Và cũng là nơi mà họ tổ chức đám cưới. Và trong khi cả thế giới rộn ràng mừng lễ Giáng sinh, thì hàng nghìn người Philippines đã đón Giáng sinh trong cái làn sóng mà di tản. Tại vì ở đây thì có bão lụt và họ rất và cái cơn bão nhiệt đới gọi là Tembin đã đổ bộ vào miền nam Philippines ngày 22 tháng 12 gây lở đất và lũ lụt đã khiến cho 70.000 người phải rời bỏ nhà cửa, hơn 230 người chết và nhiều người mất tích. Và những khu vực bị thiệt hại nặng bao gồm cả tỉnh Lanao, Da Nốt, rồi tỉnh Lanao, Đồ Sô và bán đảo Zimbaga. Và bão có sức gió là 120 cây số một giờ trước đó khi mà cơn bão đi qua. Và mưa lớn ở vùng núi khiến cho cái việc mà nguyên nhân gây ra sạt lở làm ứ động. Và chúng ta thấy trong mùa Giáng sinh này nhìn họ thấy cũng tội nghiệp, quá sức là tội nghiệp, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái lễ Giáng sinh rồi có một số nơi thì họ cũng rất là tội nghiệp khi mà họ không có được những cái giây phút đoàn tụ với lại gia đình. Mỗi một năm như vậy đó thì nhất là cái ngày gọi là Giáng sinh Christmas Eve thì tất cả mọi người Công giáo hoặc là những người Thiên Chúa giáo họ đều đến nhà thờ. Đặc biệt là năm nay trong cái buổi lễ truyền thống Noel thì tại Vương cung Thánh đường Phêrô ở Roma, Đức Giáo hoàng người gốc Argentina đặc biệt đó, lần này ông nhấn mạnh đến cái số phận của những người di dân và kêu gọi thế giới là phải mở rộng cái vòng tay để mà đón tiếp họ. Đức Thánh Cha có kể lại cái câu chuyện theo Kinh Thánh là Đức Mẹ Maria cùng với lại Thánh Giuse đã phải rời bỏ quê hương của họ như thế nào. Rồi khi đến Bethlehem thì họ đã không có được ai đón nhận. Họ cũng giống như là những người di dân vậy, đó là lời của Đức Giáo hoàng Francisco cho biết. Và bây giờ thì ông nhắc nhở đến là thế giới bây giờ đôi khi quá thờ ơ với những người đã mất tất cả rồi. Tổ chức bảo vệ và hỗ trợ cho người di dân được dịch qua cái chữ gọi là chân trời không có biên giới. Năm nay một lần nữa họ đã chọn Đức Giáo hoàng Francisco là cái nhân vật của năm. Bởi vì Đức Giáo hoàng vẫn thường xuyên đưa ra những cái lời kêu gọi hoặc là đề nghị có những cái biện pháp để mà giúp đỡ những người di dân khắp nơi trên thế giới. Và đặc biệt là trong cái dịp nhân ngày thế giới cầu cho hòa bình thì Đức Giáo hoàng Francisco cũng đã đặc biệt vinh danh vị nữ thánh gọi là Françoise Xavier Caribli qua đời cách đây khoảng 100 năm. Đây là một vị thánh nữ được mệnh danh là thánh bổn mạng của những người di dân vì bà đã dành trọn đời để mà phụ cho người di dân từ Ý sang tân thế giới tức là châu Mỹ. Thì Đức Thánh Cha đây là cái năm thứ năm trong cái thông điệp Giáng sinh với lại 1.2 tỷ các tín đồ Công giáo khắp nơi trên thế giới ngay tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày hôm qua. Thì trong cái bài đọc và người ta cũng nghe rõ về cái câu chuyện của Đức Mẹ Maria cùng với là Thánh Giuse là hai vị đã phải di chuyển như thế nào từ Nazareth cho tới Bethlehem ở dưới cái thời của Caesar. Thì Đức Giáo Hoàng năm nay đã 81 tuổi rồi, Ngài cho biết mà chúng ta cũng đã biết được rằng là Ngài là người di dân gốc Ý, đã đến Argentina, Á Căng Đình và sau đó đã lập nghiệp tại đây và trở thành Đức Giáo Hoàng 5 năm về trước. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và chính bản thân Ngài như anh Quang Hưng cũng nói là một người di dân nên vì thế đã lên tiếng kêu gọi hơn 1.3 tỷ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến số phận của hàng triệu người di dân vốn rất là khổ cực, buộc phải rời khỏi nhà cửa vì chiến tranh, xung đột hoặc là nghèo đói. Và Ngài cũng đã lên án những cái hành động, những cái tổ chức buôn người, tố cáo các hành vi tội lỗi của những băng nhóm này. Là người Ngài cho rằng là những băng nhóm mà kiếm tiền trên sự đau khổ của những người dân bình thường và vốn đã bị dồn vào những bước đường cùng là một hành vi đáng lên án. Và buổi lễ năm nay được tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường như là anh Quang Hưng đã trình bày, với tình hình an ninh được giám sát rất là chặt chẽ. Và nhiều người, những người tham dự đó phải trải qua những cái vòng kiểm tra an ninh trước khi được tiến vào bên trong quảng trường của Thánh Phaero. Và đêm Giáng sinh cũng như bao nhiêu người trên toàn thế giới, Tổng thống Trump cũng như phu nhân là bà Melania đều có những ước mơ cho cá nhân mình cũng như rằng là cho đất nước. Và ông Trump cũng như đệ nhất phu nhân Melania đã đến khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Florida và đã có cuộc trò chuyện với các trẻ em nhỏ cũng như rằng là những quân nhân. Trong từ chiều ngày hôm qua đó thì ông Trump cũng như phu nhân là bà Melania đã liên tục trả lời các câu hỏi của các em nhỏ. Và khi được tổng thống hỏi các em nhỏ về điều ước của mình thì các em ngược lại hỏi ngược lại tổng thống Trump là ông muốn nhận được cái gì trong ngày lễ Giáng sinh. Thì ông Trump đã trả lời rằng là ông muốn đất nước Hoa Kỳ được thịnh vượng và hòa bình. Và ông cũng đã dành thời gian để trực tiếp trao đổi với người dân, trong đó có nhiều trẻ em cũng như rằng là những quân nhân, để mà trả lời những cái câu hỏi cũng như rằng là đặt ra các câu hỏi cho các em liên quan đến ngày lễ Giáng sinh, cũng như rằng là tuyến đường đi của ông già Noel đến đâu rồi và rất là nhiều những câu hỏi liên quan. Và trong lời chúc mừng thì Tổng thống Trump bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời ca ngợi những hy sinh và đóng góp của những quân nhân từ bộ binh, hải quân, không quân, lục quân và những cái bộ đơn vị khác. Và ông cũng cho biết rằng là Hoa Kỳ đã thịnh vượng hơn cũng như phát triển mạnh mẽ hơn từ dưới thời của ông. Thì nói chung lại trong ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng thế giới tạm thời, có thể nói là tạm thời yên ắng để mọi người có thể đón một cái ngày lễ Giáng sinh trọn vẹn và bình an nhất đó cô Thu Nga.
Không biết có trọn vẹn và bình an hay không, nhưng mà ông Trump bây giờ ông cũng phải đối đầu với nhiều việc lắm. Nhất là cái anh Bắc Hàn đó, bây giờ anh cũng vẫn cứ hung hăng như vậy. Và ngoài ra thì ông cũng phải đối phó với cái việc mà Israel với lại Palestine sau cái lời mà tuyên bố của ông. Rồi rồi nào là Trung Cộng nữa. Nhưng mà anh Bắc Hàn này thì bây giờ cũng anh cũng không có bớt hung hăng chút nào hết, và cũng có nhiều người tiên đoán rằng có thể là sẽ có chiến tranh, có người nói là sẽ không bao giờ có chiến tranh. Thế nhưng mà bây giờ Bắc Hàn nói là cái chế tài mới của Liên Hiệp Quốc, đó là hành động chiến tranh. Và những cái chế tài mới nhất này nhắm vào Bắc Hàn là một hành động mà coi như là một sự phong tỏa kinh tế hoàn toàn nhắm vào nước này. Và Bộ Ngoại giao Bắc Hàn nói ngày hôm qua là đe dọa trừng phạt những nước ủng hộ biện pháp này luôn. Và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng lòng áp đặt cái chế tài mới lên Bắc Hàn hôm thứ Sáu vì cái vụ mà thử phi đạn đạo liên lục địa gần đây của nước này. Và cái chế tài này nhắm vào cái mục tiêu hạn chế sự tiếp xúc với Triều Tiên đối với các sản phẩm dầu mỏ, tinh chế và dầu thô và thu nhập từ người lao động Bắc Hàn ở nước ngoài. Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhắm mục tiêu cấm gần 90% dầu mỏ tinh chế xuất cảng sang Bắc Hàn bằng cách định mức tối đa là 500.000 thùng một năm và trong một thay đổi vào phút chót, yêu cầu hồi hương người Bắc Hàn làm việc ở nước ngoài trong vòng 24 tháng thay vì 12 tháng như đã đề nghị lúc ban đầu. Và dự thảo nghị quyết của Mỹ, cũng được soạn thảo cũng định mức nguồn cung dầu thô tối đa cho Bắc Hàn là 4 triệu thùng một năm và xác định hội đồng sẽ cắt giảm thêm nữa nếu mà Bắc Hàn thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân khác hoặc là phóng một ICBM khác. Và trong một tuyên bố được cơ quan thông tấn chính thức KCNA phát đi thì Bộ Ngoại giao Bắc Hàn nói rằng Mỹ đang kinh hãi về sức mạnh nguyên tử của Bắc Hàn và ngày càng điên cuồng trong những hành động nhằm áp đặt những chế tài nghiêm khắc. Và nghị quyết mới này nói ngang như một cái sự mà phong tỏa kinh tế hoàn toàn đối với Bắc Hàn thì Bộ Ngoại giao cho biết như vậy. Và lãnh tụ ông Kim Jong-un hôm 29 tháng 11 tuyên bố là hoàn tất lực lượng nguyên tử sang cái vụ thử nghiệm ICBM mới nhất từ trước tới nay của Bắc Hàn mà họ nói là đặt toàn bộ nước Mỹ trong tầm ngắn. Ông bắn tới đâu rớt tới đó mà sao ông dọ hoài vậy con?
Vâng, đúng như vậy. Trên tờ Das Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nói về cái bản tin này, nói rằng là Bắc Triều Tiên cho rằng cái lệnh chế tài mới của Liên Hợp Quốc như là một cái hành động chiến tranh rồi. Và cũng nhắc nhở phía Hoa Kỳ là họ đang phát triển một cái loại hỏa tiễn cũng giống như là bom nguyên tử có cái khả năng là bắn tới đất liền của Hoa Kỳ luôn. Ông Trump thì bây giờ ông đang bận rộn để mà ăn mừng lễ Giáng sinh. Thì đây được xem là một trong những cái lễ Giáng sinh đầu tiên của Tổng thống Donald Trump với cái tư cách là Tổng thống. Ông rất là bận rộn. Ngày hôm qua ông cũng có tweet, ông cũng đã gọi điện thoại cho các vị quân nhân ở khắp nơi đang đồn trú ở ngoại quốc, cũng như là ông chơi golf rồi nói chuyện với lại trẻ em, tặng quà cho các em, rồi có một cái bữa tiệc với lại gia đình, đồng thời ông cũng đi lễ. Nhưng mà người ta chú ý đến là ông Trump cũng đã gọi điện thoại cho lục quân, hải quân, không quân cũng như là thủy quân lục chiến và ngay cả những vệ binh quốc gia. Hiện nay thì họ đang đồn trú khắp nơi trên thế giới như là ở bên Cuba, ở bên Kuwait, Guantanamo Bay ở bên Cuba và đồng thời có những quân nhân đang đồn trú tại Trung Đông. Trong cái tuần lễ vừa rồi thì người ta cũng bất ngờ thấy là ông Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã đến Afghanistan không có báo trước. Thì từ ngày hôm qua đó thì Tổng thống Trump đã khen ngợi lực lượng bộ binh đang đồn trú ở bên Kuwait. Ông nói rằng là họ đang thi hành một trong những cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng và đang hợp tác với lại quân đội của Iraq, Kuwait, Saudi Arabia hoặc là Jordani để mà bảo vệ cái khu vực này. Đồng thời ông cũng gọi điện thoại khen ngợi các thủy quân lục chiến đang đồn trú ở bên Kuwait. Ông nói rằng là ở đây đó thủy quân lục chiến đã bỏ ra cả 4.000 cái tiếng đồng hồ để mà cùng tham gia vào cái cuộc chiến chống lại cái nhóm nhà nước Hồi giáo. Đồng thời ông cũng đã gọi điện thoại cảm ơn các thủy thủ trên cái tàu chiến USS Samson. Tổng thống Donald Trump rất là bận rộn vào ngày hôm qua khi mà ông gọi hầu hết những lực lượng của Hoa Kỳ ở ngoại quốc. Nhưng mà có đồng thời đó thì ông có gọi điện thoại cho vệ binh vùng duyên hải. Tức là ông nói là họ đã làm một cái công việc hết sức là vĩ đại khi mà cứu giúp những cái nạn nhân của các trận bão tại Texas cũng như là Florida và Puerto Rico. Ông cũng nói là rất là nhiều người thuộc Đảng Cộng Hòa rất là vui, nhưng mà những người sống ở Florida, Texas hay là Puerto Rico thì họ có được cái niềm vui nhiều hơn trong cái dịp lễ Giáng sinh. Và ông khen ngợi là vệ binh quốc gia của Hoa Kỳ đã có những cái hành động mà đã cứu được không biết bao nhiêu người, cả trăm tới cả hàng ngàn người sau những cái trận bão tại Texas, Florida và Puerto Rico. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong ngày lễ Giáng sinh ngày 24 tháng 12 hôm qua, mặc dù đang đi nghỉ với gia đình tại Mar-a-Lago, nhưng mà Tổng thống Trump vẫn không quên gọi điện thoại để ủy lạo cho các quân nhân đang tham gia trên các chiến trường cũng như rằng là đang đóng quân, vốn là một trong những người xa nhà trong những cái dịp lễ này. Thì mặc dù vậy thì ông Trump cũng cho biết rằng là nhắc đến vấn đề Bắc Hàn đó, ông nói rằng là các vấn đề liên quan đến Bắc Hàn có thể sẽ được giải quyết thông qua các phương pháp ngoại giao. Tuy nhiên, theo như tướng James Mattis đã nhấn mạnh rằng là những cái biện pháp ngoại giao sẽ không đi đến đâu nếu không có những sức ép về mặt quân sự. Và người ta đang đồn đoán rằng Ngũ Giác Đài đang chuẩn bị rất là nhiều những lựa chọn quân sự, các phương án tấn công như thế nào, nhằm thẳng vào giới lãnh đạo của Bắc Hàn hoặc là xâm nhập vào Bắc Hàn cũng như rằng là một số chiến lược để mà có thể chiếm giữ những kho vũ khí hạt nhân của quốc gia này. Và Người đứng đầu Ngũ Giác Đài đã đưa ra những tuyên bố như trên sau khi Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết tăng cường các biện pháp trừng phạt Bắc Hàn, trong đó giới hạn lượng xuất khẩu dầu thô của Bắc Hàn. Đồng minh thân cận nhất của Bắc Hàn là Trung Cộng ngay lập tức đã cho biết rằng là nội dung các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc sẽ có thể gây ra phản ứng ngược và kêu gọi các giải pháp hòa bình cho vấn đề này. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo của chính quyền Trung Cộng đã cho biết rằng là nghị quyết không đề cập đến những cái điều khoản mà Liên Hiệp Quốc có thể cho phép Hoa Kỳ dùng vũ lực chống lại Bắc Hàn, dù rằng Washington đang nỗ lực để mà đưa vào dự thảo những cái biện pháp cho phép sử dụng vũ lực. Và các chuyên gia Trung Cộng vẫn cảnh báo rằng Trung Cộng cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho một sự kiện chiến tranh xảy ra trên bán đảo Triều Tiên có nguy cơ sẽ bùng nổ. Và người ta cho rằng là trước sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ và đồng minh, đồng thời những nỗ lực điên cuồng của chính quyền Bắc Hàn vẫn không ngừng phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân của mình, thì người ta sẽ cho rằng có thể chiến tranh sẽ bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên nếu mà đôi bên không dừng lại hoặc là không có những nỗ lực để nhằm hạ nhiệt cái nhiệt độ nóng cũng như rằng là cái đầu nóng của ông Trump cũng như ông Kim Jong-un đó cô Thu Nga.
Ông Kim Jong-un sao dạo này ông mập quá trời quá đó. Còn ông Trump thì tóc ông bớt bồng bềnh hơn một chút xíu, nhưng mà gương mặt của ông cũng rất là lo âu. Tại vì ngoài cái việc mà đối ngoại ra, ông còn cái vụ đối nội nữa. Vì có tin là ông phó giám đốc FBI là Andrew McCabe dự định sẽ về hưu vào năm sau, sau mấy tháng bị các nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội cũng như là Tổng thống Donald Trump chỉ trích. Và ông McCabe này 49 tuổi, còn rất là trẻ, dự định về hưu trong vài tháng tới sau khi ông đủ điều kiện để nhận lương hưu trọn vẹn. Và theo những người nắm rõ việc này cho biết là như vậy, các bài báo cho biết là ông McCabe này, tuy nhiên họ nói rằng không có đủ điều kiện nhận lương hưu trọn vẹn cho tới đầu tháng 3, nhưng mà ông này định về hưu dầu là đủ có điều kiện hay không. Và phe Cộng hòa trong Quốc hội đã chỉ trích ông McCabe và cáo buộc ông mang cái thành kiến để mà chống ông Trump. Chuck Grassley là thượng nghị sĩ của Cộng hòa làm chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện trước đó trong tuần này nói với các phóng viên rằng ông muốn ông McCabe rời khỏi FBI. Ông McCabe này đã được phỏng vấn kín vào ngày thứ ba bởi Ủy ban Tình báo Hạ viện và họ đang tiến hành một trong những cuộc điều tra chính của Quốc hội về Nga, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và về việc liệu ban vận động tranh cử của ông Trump có thông đồng với Moscow hay không. Chuyện này họ cứ nhai đi nhai lại hoài. Và ông cũng xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn kín hôm thứ Năm với Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Giám sát Hạ viện sau khi phe Cộng hòa yêu cầu ông trình bày cách thức FBI nghĩa là phải đối xử như thế nào về cái cuộc điều tra về cái việc mà bà Hillary Clinton sử dụng máy chủ email cá nhân khi bà còn là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Và ông McCabe này từng giữ chức quyền giám đốc FBI sau khi ông Trump sa thải cựu giám đốc FBI James Comey vào tháng 5. Và trong một cái dòng tweet vào tháng 7 thì ông Trump thắc mắc tại sao Bộ Tư pháp Jeff Sessions không thay thế ông McCabe, người mà ông Trump mô tả là bạn thân của ông Comey. Và FBI thuộc quyền quản lý của Bộ Tư pháp và ông Trump trong tháng này tweet rằng danh tiếng của FBI giờ đã tơi tả rồi, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, người ta nghi ngờ rằng đó là sau khi mà lễ Giáng sinh xong rồi năm mới về thì sẽ có nhiều thay đổi khi mà chúng ta thấy là Đảng Cộng Hòa bây giờ cũng có những cái kế hoạch để mà có thể chỉnh đốn lại, nhất là cái chương trình xã hội welfare cũng như là hạ tầng cơ sở. Sáng ngày hôm nay thì bên Dallas lạnh lắm, 30 mấy độ, nhưng mà chúng ta không có tuyết cũng như là bên Houston cũng chẳng có tuyết. Người dân ở những cái nơi khác thì lại khác. Ở đây thì họ có được một cái lễ Giáng sinh tuyết phủ trắng xóa, người ta gọi là White Christmas, tức là Giáng sinh tuyết trắng. Chẳng hạn như là Pennsylvania cho tới tiểu bang Maine, họ đón mừng cái lễ Giáng sinh ngày hôm nay trắng xóa giống như là trong tranh vẽ vậy. Bởi vì chúng ta biết là một buổi tối khi mà ngủ dậy mà trời nó có tuyết ấy, mà lại không có người ở ngoài đường cũng như là không có dấu chân người thì nó đẹp vô cùng. Dọc theo cái bờ biển của Đại Tây Dương là có một cái luồng bão, thành ra là nó đổ rất là nhiều tuyết đúng vào cái dịp lễ Giáng sinh hôm nay. Thời tiết thì mùa đông rất là nguy hiểm, cũng như là bão tuyết đã kéo đến từ những cái khu vực tiểu bang như là Oregon cho tới Nebraska, và một lớp tuyết rất dày đã đổ xuống trong cái ngày lễ Giáng sinh tại miền Tây cũng như là ở miền Trung, trong cái khu vực bình nguyên của hai tiểu bang North cũng như là South Carolina hoặc là phía Bắc của Mississippi Valley, ở tiểu bang New York hoặc là ở phía Bắc của New Jersey, ở New England. Thì từ tối ngày hôm qua cho tới sáng ngày hôm nay thì người ta đã thấy đã sáng xóa rồi. Ở bên Albany ở New York cũng vậy, Worcester, Massachusetts hay là Rutland ở Vermont và Concord ở New Hampshire hoặc là Portland ở bên Maine thì đều có tới tuyết mà rất là dày, tới 6 inches. Sáng ngày hôm nay đó thì các nhà dự báo thời tiết thì họ cũng khuyến cáo là mặc dù là không có ai bị thương cũng như là chưa có ai bị chết trong cái vụ tuyết nó đổ xuống ngay trong cái dịp lễ Giáng sinh này, nhưng mà họ cũng khuyên đó là cái vấn đề di chuyển rất là khó khăn, rất là nguy hiểm. Thành ra là nếu ai mà không có chuyện gì đi ra ngoài thì ở trong nhà, nhưng mà Giáng sinh rồi đâu có ai đi trong nhà, đâu có đi đâu được, tại vì là các tiệm mò cũng đóng cửa, đâu có ai đi shopping đâu, anh Khương Nguyên.
Có,
dạ vâng, đúng như vậy. Không có thể nào đi được. Nhưng mà thưa quý vị, người dân trên toàn quốc thật sự khi mà nói đến Christmas thì người ta rất là thích cái chữ White Christmas, tức là ngày mùa đông tuyết trắng đó. Thì theo như định nghĩa của nhiều người đó, White Christmas đó là phải ngày 25 tháng 12, buổi sáng hôm đó phải có ít nhất là 1 inch tuyết trên mặt đất thì mới gọi là White Christmas. Mặc dù Houston và Dallas không có tuyết, nhưng mà khu vực từ Ngũ Đại Hồ cho đến Maine đã phủ tuyết trắng xóa, và người dân ở nơi đây người ta cũng khá là thích thú trong ngày Giáng sinh, người ta gọi là White Christmas này. Tuy nhiên, chuyển qua một phần tin mà từ sáng đến giờ tại CNN cũng đã nói và cũng khá là quan trọng, cho biết rằng là Hoa Kỳ đã tuyên bố cắt 285 triệu Mỹ Kim tiền đóng góp cho Liên Hiệp Quốc. Và đây được xem như là một đòn giáng mạnh vào Liên Hiệp Quốc sau khi Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu chống đối lại quyết định của Tổng thống Trump trong việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Và quyết định cắt giảm số tiền kể trên được đóng góp cho ngân sách Liên Hiệp Quốc trong hai năm tài chính 2018 và 2019. Và bản tin CNN cho biết, đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley khi nghe bản tin này đã vỗ tay ủng hộ hết mình. Và bà cho biết rằng là hành động tiết kiệm chi phí này nhằm tăng cường tính kỷ luật và trách nhiệm trong các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và cho đến nay đó thì người ta cho rằng là Hoa Kỳ là quốc gia đóng góp khoảng 22% tổng ngân sách của Liên Hiệp Quốc, tương đương khoảng là 3.3 tỷ Mỹ Kim mỗi một năm. Đại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trước đây đã thông qua các khoản ngân sách cho những năm tài khóa như là 2016, 2017, nhưng mà 2018 thì chưa có được đề xuất đến. Chỉ tính riêng trong năm 2017 đó thì ngân sách tiêu tốn của Liên Hiệp Quốc đã lên đến là 7.8 tỷ Mỹ Kim. Bà Nikki Haley cho biết rằng là tuyên bố cắt giảm đóng góp ngân sách trong ngày hôm qua là một bước đi lớn và đúng hướng của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo đuổi cách thức để mà tăng cường tính hiệu quả của Liên Hiệp Quốc trong việc bảo vệ các quyền lợi của Hoa Kỳ. Bà nói rằng là sự thiếu hiệu quả cũng như chi tiêu quá mức của Liên Hiệp Quốc vốn là một chuyện xưa nay ai cũng biết. Và Hoa Kỳ sẽ không để cho sự hào phóng của người dân bị ảnh hưởng, bị lợi dụng, cũng như không để duy trì tình trạng thiếu kiểm soát như vậy. Sự cắt giảm chi tiêu lần này cùng nhiều hành động khác hướng tới một Liên Hiệp Quốc hiệu quả và trách nhiệm hơn. Và từ lâu đó thì theo như nhiều người có quan điểm bảo thủ vẫn luôn chỉ trích rằng là việc Liên Hiệp Quốc không bảo vệ được quyền lợi của Hoa Kỳ, và những quan điểm này đã có cơ hội để mà bùng phát hơn nữa khi mà các quốc gia trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu nhằm chống lại quyết định của Tổng thống Trump trong việc dời Đại sứ quán về Jerusalem và công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái đó cô Thu Nga.
Bởi vậy cho nên là người ta nói rằng hate Trump or love Trump, những cái quyết định của ông thì có vẻ là nảy lửa lắm. Nhưng mà người chống đối thì là nghĩa là chê hết cỡ, mà những người mà ủng hộ thì nói rằng ông rất là cứng rắn. Nhưng mà đến đây phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Và khi mà chúng ta nói đến Christmas thì Quang Hưng có vẻ là thèm thuồng cái White Christmas, Khôi Nguyên cũng vậy. Nhưng mà nhìn sang ở bên người dân Úc á, họ vừa không có White Christmas mà họ còn tắm biển nữa. Chúng ta cứ nghĩ đến cái giá lạnh này ở đây mà nhìn thấy họ bận đồ tắm thì là ghê quá. Nhưng mà ở bên Úc người ta nói là mùa này đi qua bên Úc, mấy người này bận đồ tắm nhưng mà trên đầu thì có cái mũ. Bây giờ có thích hơn là White Christmas hay không?
À, vâng, nếu mà nhìn bà Noel mà mặc bikini đấy thì nó cũng bao giờ hấp dẫn hơn là bà Noel mà mặc phủ kín hết, phải không anh Cơ Nguyên? Dạ vâng, là chúng tôi cũng nhìn thấy cái tấm hình ở bên bên người Úc họ đang tắm biển để mà đón mừng Giáng sinh cũng hay.
nhìn thấy nghe cô Thu Nga nói mà trời này và đi ra tắm biển là thấy nổi da gà hết trời.
Đâu da gà, thấy có da gà, nổi ốc luôn á. Vâng, chúng tôi xin chào tạm biệt và một lần nữa Merry Christmas to everybody.
Dạ vâng, Merry Christmas đến tất cả mọi người và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả một ngày Giáng sinh trọn vẹn, bình an và hạnh phúc, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Cô Nguyên, chị Thu Nga.